là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai, ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ban chỉ đạo 35 tỉnh Sơn La và tỉnh Yên Bái trao đổi kinh nghiệm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tỉnh Yên Bái đã đón trên 1 triệu lượt du khách, tăng 104% so với cùng kỳ năm 2021.
Giá lợn hơi tăng cao, người dân tích cực tái đàn nhằm đáp ứng nhu cầu cho thị trường khi dịp Tết.
Vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường thủy nội địa.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Ban chỉ đạo 35 tỉnh Sơn La do đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh Sơn La làm trưởng đoàn đã có buổi trao đổi kinh nghiệm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tại tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái. Tại buổi trao đổi kinh nghiệm, các đại biểu đã được nghe báo cáo hoạt động của Ban chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch từ khi thành lập đến nay, định hướng hoạt động trong thời gian tới, những kết quả đạt được trên lĩnh vực lý luận chính trị, kết quả đấu tranh phản bác thông tin sai trái thù địch của các cơ quan báo chí, truyền thông, việc xử lý thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Phát biểu tại buổi trao đổi kinh nghiệm, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái đã chia sẻ với Ban chỉ đạo 35 tỉnh Sơn La một số bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 35 trong thời gian tới. Đó là cấp ủy chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân. Cần phát huy tính chủ động, tích cực của các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo trong tham gia xây dựng các chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện theo chức trách nhiệm vụ được giao gắn với chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị mình. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, Ban tuyên giáo các cấp cần tích cực chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch công tác, đồng thời thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các vấn đề xã hội quan tâm để kịp thời định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh mong muốn Ban chỉ đạo 35 hai tỉnh sẽ tiếp tục kết nối, thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, triển khai thực hiện nhiệm vụ để đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc chiều nay, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra phiên làm việc thứ hai, bầu Ban chấp hành tỉnh đoàn khóa 10 năm, nhiệm kỳ 2022-2027. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 10 năm, văn kiện Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 và điều lệ đoàn sửa đổi. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh ủy, Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, Trung ương đoàn. Tại phiên làm việc thứ hai, đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp thảo luận tại các tổ, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 10 năm, văn kiện Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 và điều lệ đoàn sửa đổi. Đại hội đã thông qua đề án nhân sự Ban chấp hành tỉnh đoàn khóa 10 năm, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 37 đồng chí. Với sự dân chủ nhất trí cao, 33 đồng chí được đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành tỉnh đoàn khóa mới. Cũng tại phiên làm việc, Ban chấp hành tỉnh đoàn khóa 10 năm đã tiến hành họp hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban thường vụ, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh đoàn khóa 10 năm, nhiệm kỳ 2022-2027. Ngày mai 13 tháng 9, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 10 năm, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra phiên trọng thể với nhiều nội dung quan trọng. Đại hội sẽ bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, ra mắt Ban chấp hành khóa mới và thông qua dự thảo nghị quyết đại hội, biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Thông tin chi tiết về đại hội sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy Yên Bái đã công bố quyết định điều động đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái khóa 14, nhiệm kỳ 2017-2022, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái sang công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo quyết định, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái khóa 14, nhiệm kỳ 2017-2022, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái, được điều động sang công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái từ ngày 15 tháng 9 năm 2022 và giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái từ ngày 1 tháng 11 năm 2022. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm, sinh năm 1980, quê quán xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, trình độ chuyên môn, thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Đồng chí hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái khóa 14, nhiệm kỳ 2017-2022, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn Yên Bái. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 83 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Dự hội nghị còn có đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Tại điểm cầu Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong 5 năm, từ năm 2017 đến năm 2021, toàn quốc xảy ra trên 17.000 vụ cháy, gồm 15.500 vụ cháy nhà dân, cơ sở, phương tiện giao thông và trên 1.500 vụ cháy rừng. Các vụ cháy đã làm trên 430 người chết, 790 người bị thương. Tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính trên 7.000 tỷ đồng và trên 7.500 hectare rừng. 8 tháng năm 2022, toàn quốc tiếp tục xảy ra trên 1.130 vụ cháy, làm gần 60 người chết, trên 50 người bị thương. Tài sản thiệt hại ước tính trên 530 tỷ đồng và gần 40 hectare rừng. Ngoài ra xảy ra gần 2.400 vụ liên quan đến cháy. Tại tỉnh Yên Bái, toàn tỉnh xảy ra trên 170 vụ sự cố cháy tai nạn, làm 10 người chết, 26 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước trên 14 tỷ đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả của các bộ ngành địa phương trong công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ khi hạ tầng phòng cháy chữa cháy còn hạn chế, diễn biến thời tiết thiên tai còn nhiều diễn biến phức tạp. Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy. Các bộ ngành địa phương rà soát hệ thống các quy chuẩn, quy trình phòng cháy chữa cháy, tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức của người dân trong phòng cháy chữa cháy. Trước mắt, Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành địa phương tổng kiểm tra rà soát công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu vực như chợ, khu công nghiệp, quán karaoke, kiện toàn lực lượng tại chỗ làm công tác cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư và tăng cường công tác tập huấn phương án phòng cháy chữa cháy. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành địa phương trong công tác phòng cháy chữa cháy.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, tỉnh đặt mục tiêu đón và phục vụ trên 1,1 triệu lượt du khách, trong đó có khoảng 300.000 lượt khách quốc tế và doanh thu từ dịch vụ du lịch phấn đấu đạt 845 tỷ đồng. 8 tháng năm 2022, ngành du lịch tỉnh Yên Bái đã đón trên 1 triệu lượt khách, bằng 95% kế hoạch năm, tăng 104% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó khách quốc tế đạt 7.850 lượt, doanh thu đạt gần 686 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm 2021. Để có kết quả ấn tượng này, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp thu hút du khách trong nước và quốc tế đến khám phá, trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Tỉnh đã chỉ đạo ngành du lịch hướng dẫn các địa phương tập trung triển khai các biện pháp kích cầu, mở cửa lại hoạt động du lịch đồng bộ, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Các cơ sở lưu trú, các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch chuẩn bị kỹ lưỡng, đưa thêm nhiều sản phẩm du lịch mới ấn tượng vào khai thác. Nhờ đó, ngành du lịch Yên Bái đã và đang dần phục hồi phát triển. Trong tháng 9, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức nhiều sự kiện lễ hội như lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Cùng với đó, nhiều hoạt động du lịch lễ hội diễn ra tại các địa phương trong tỉnh từ tháng 9 đến tháng 12 như lễ hội Quế Văn Yên lần thứ 4, các hoạt động du lịch mùa nước đổ, festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn gắn với lễ hội cơ mới đền Đông Quương và lễ đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội đền Đông Quương, lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà. Chương trình du lịch về miền đất ngọc huyện Lục Yên lần thứ 3, lễ hội hoa tớ dày. Với việc xây dựng kịch bản, tổ chức chi tiết và sự chuẩn bị công phu cho từng sự kiện du lịch, lễ hội, hứa hẹn sẽ hấp dẫn du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm, góp phần để ngành du lịch Yên Bái hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể và lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang mù Căng Chải 2022 sắp đến ngày diễn ra. Lễ hội năm nay có những nét gì mới và thị xã Nghĩa Lộ đã có chuẩn bị như thế nào? Sau đây, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc phỏng vấn với bà Đỗ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa bà, so với mọi năm thì cái việc tổ chức lễ hội năm nay thì có những cái điểm gì khác biệt ạ?
Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Năm nay thì được tổ chức với rất nhiều điểm mới ấn tượng. Đặc biệt là chương trình khai mạc lễ đón nhận được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là một sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng thế mạnh, mảnh đất con người, các giá trị văn hóa tốt đẹp, sản phẩm du lịch đặc sắc của thị xã cũng như của tỉnh Yên Bái đến với du khách trong nước và quốc tế, đồng thời cũng thu hút để mời gọi đầu tư phát triển tỉnh Yên Bái nói chung và thị xã Nghĩa Lộ nói riêng. Một điểm khác biệt nữa trong tổ chức lễ hội năm nay là có sự tham gia các hoạt động lễ hội của các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Đây một sự kiện được nhân dân và du khách rất mong chờ.
Thưa bà, là đến nay thì thị xã Nghĩa Lộ đặt ra cái quyết tâm như thế nào và đã có cái sự chuẩn bị như thế nào vậy?
Lễ hội năm nay thì được tỉnh chọn địa điểm tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ. Đây là niềm vinh dự, niềm vui, song trách nhiệm cũng rất là nặng nề. Chính vì vậy mà thị xã cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của tỉnh ủy, và đặc biệt là chúng tôi cũng bám sát kế hoạch chỉ đạo 152 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thị xã thì cũng đã thành lập ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, tiến hành khảo sát và hợp đồng với các cơ sở lưu trú, nhà hàng. Trong đó chúng tôi cũng tập trung diễn viên tham gia màn nghệ thuật, chương trình màn diễu diễn đường phố và màn đại xòe, tập trung các lực lượng phục vụ cho lễ hội, đặc biệt là cũng đã triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với đó thì thị xã cũng đã tập trung chỉ đạo triển khai các hoạt động được tỉnh giao chủ trì và phối hợp. Ngoài ra thị xã cũng đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng lễ hội với sự chuẩn bị chu đáo về các điều kiện, thì chúng tôi tin tưởng rằng lễ hội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng đại biểu và du khách.
Vâng, xin cảm ơn bà đã trả lời phỏng vấn.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đã thẩm định cho trên 2.600 hộ nghèo và cận nghèo vay vốn trên 147 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Như vậy, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn huyện đạt trên 563 tỷ đồng, tăng hơn 59 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, cho vay chương trình ưu đãi hộ nghèo trên 67 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo hơn 21 tỷ đồng, cho vay chương trình thoát nghèo 12 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm 8,5 tỷ đồng và cho vay hộ sản xuất kinh doanh khó khăn hơn 22 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, hàng trăm hộ gia đình đã có cuộc sống ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,07% trên tổng dư nợ.
Thưa quý vị và các bạn, do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao nên giá lợn hơi đã tăng lên 67.000 đồng 1 kg. Người chăn nuôi có lãi nên nhiều hộ đã tích cực tái đàn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thời gian gần đây, giá lợn hơi đã tăng cao nên gia đình ông Nguyễn Văn Tường ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết định mua 10 con lợn sữa để tái đàn trở lại sau một thời gian nghỉ do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Để đảm bảo tái đàn an toàn, gia đình ông đã lựa chọn mua con giống tại địa chỉ uy tín. Giá lợn đang cao nên gia đình ông tiếp tục khử trùng chuồng trại để có thể nhân đàn lên khoảng 50 con trên lứa. Ông Nguyễn Văn Tường, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Từ giá cả nó tăng, giảm chi phí chăn nuôi, chúng ta tốt nhất là phải chọn những con giống tốt, giống đẹp, rồi thì hiệu quả nó cao. Còn những con giống xấu thì nó ăn tốn, nhưng mà giá thành nó thấp, nó không lớn mà giá thành nó thấp, bán hiệu quả nó không cao. Thì cái giá cám nó cao bây giờ, giá cám nó cao thì cái giá lợn bây giờ nó cũng giữ bình ổn cho bà con. Thì tôi vẫn quyết định là nhà tôi nuôi và đang tăng đàn để nuôi thêm.
Giá lợn hơi tăng cao đã tạo động lực cho các hộ chăn nuôi, các trang trại tích cực tái đàn để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhất là vào các tháng cuối năm. Tuy nhiên, việc tái đàn cũng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Do vậy, ngành chức năng cũng như chính quyền địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ chặt chẽ quy trình tiêm phòng vaccine và sử dụng một số loại thuốc kháng sinh phòng bệnh, bảo đảm chăn nuôi đạt hiệu quả cao. Ông Nguyễn Trung Kiên, cán bộ địa chính xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Đối với công tác chăn nuôi lợn ở trên địa bàn thì thời điểm hiện tại thì giá lợn hơi cũng so với người dân thì hiện tại thì cũng đã lên cao một chút, thì người dân đã bắt đầu chăn nuôi là có lãi. Thế thì đối với công tác tái đàn ở địa phương thì chúng tôi là thời điểm này cũng đang tích cực tuyên truyền ở trong nhân dân để tái đàn để trong công tác chăn nuôi tại địa phương. Thế nhưng mà chúng tôi cũng luôn luôn tuyên truyền cho nhân dân là tái đàn nhưng mà luôn luôn phải đảm bảo về cái chất lượng con giống và tái đàn để phục vụ là đảm bảo kinh tế là phải hết sức là bền vững.
Theo thống kê, đến nay tổng đàn gia súc của tỉnh Yên Bái là trên 705.000 con, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt gần 40.000 tấn. Trong đó, đàn lợn của tỉnh Yên Bái duy trì khoảng gần 542.000 con với sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng gần 7% so với cùng kỳ. Việc người chăn nuôi chủ động tái đàn sẽ góp phần đảm bảo nguồn cung tại chỗ và hạn chế tình trạng thiếu hụt nguồn thịt lợn vào các tháng cuối năm. Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Mấy cái năm trở lại đây, do cái ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thế rồi giá cám thức ăn chăn nuôi tăng cao, thế và cái giá thịt hơi của lợn thịt cũng như là các cái giá gia cầm nó cũng thấp, do vậy ảnh hưởng đến quá trình chăn nuôi của các hộ dân trên địa bàn phường. Thế và với trách nhiệm của Đảng ủy chính quyền địa phương thì
mặc dù giá thịt lợn hơi dự báo có thể tiếp tục tăng cao do giá thức ăn chăn nuôi vẫn duy trì mức cao, tuy nhiên ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi không nên tái đàn ồ ạt. Ông Ninh Trần Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái nói:
người chăn nuôi vẫn khi sản xuất chăn nuôi phải có kế hoạch, bởi vì là cái hiện nay thì một là cái tình hình dịch bệnh, nhưng cả châu Phi là trên này đã có vaccine vẫn đang rơi vào giai đoạn thử nghiệm. Cái thứ hai nữa là giá thịt, giá lợn hơi có tăng nhưng mà giá cái nguyên liệu đầu vào như thức ăn chăn nuôi cũng vẫn tăng, nhưng mà khi mà sản xuất thì người chăn nuôi thì có kế hoạch cẩn thận và cụ thể thì mới có hiệu quả.
Thức ăn chiếm 70-80% trong tổng cơ cấu giá thành chăn nuôi. Do vậy, nếu giá thức ăn chăn nuôi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì việc giá lợn hơi đẩy lên cao là tất yếu. Đây chính là điều kiện để người dân tiếp tục đầu tư tái đàn nhằm tăng thu nhập và tạo nguồn cung ổn định cho thị trường.
Từ đầu năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện gần 190 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Qua kiểm tra xử lý đã có 170 trường hợp bị xử phạt tại chỗ, chủ yếu mắc các lỗi như chở quá tải, chở hàng quá vạch mớ nước, vi phạm quá hạn đăng kiểm phương tiện. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy còn tiến hành kiểm tra một số bến đò hộ kinh doanh vận chuyển hành khách ngang sông và cơ sở khai thác cát sỏi, yêu cầu ký cam kết chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và các hoạt động khai thác khoáng sản trên tuyến sông Hồng và hồ Thác Bà. Nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa nên từ đầu năm nay toàn tỉnh đã không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Từ nay đến hết năm 2022, các lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó tập trung vào thời gian cao điểm như mùa mưa bão, thời điểm lễ Tết.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,4 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 9, Bộ trưởng Tài chính Cộng hòa Séc Zdeněk Stanjura cho biết chính phủ nước này sẽ xem xét giới hạn hóa đơn tiền điện cho các công ty công nghiệp, đồng thời nỗ lực giúp các hộ gia đình và các tổ chức công vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Theo Bộ trưởng Tài chính Cộng hòa Séc, kế hoạch này có thể sẽ được triển khai từ cuối năm nay và sẽ kéo dài 2 năm. Chính phủ Séc sẽ tổ chức phiên họp chính phủ để thảo luận về các biện pháp đối phó với khủng hoảng năng lượng. Tại cuộc họp này, các bộ trưởng sẽ yêu cầu cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu chuẩn bị các đề xuất trong vòng vài ngày để hạn chế lợi nhuận của các nhà sản xuất liên quan đến phí khí đốt và giúp các công ty năng lượng trụ vững khi họ tìm kiếm các biện pháp thống nhất để kiềm chế giá năng lượng. Cùng ngày, hàng trăm người tập trung ở thủ đô Praha để phản đối giá năng lượng tăng. Nhiều người biểu tình cho biết họ cảm thấy lo lắng về tình hình an ninh năng lượng của châu Âu. Truyền thông địa phương đưa tin giá năng lượng đã tăng lên đến mức nhiều người dân không thể chi trả nổi. Ngày 11 tháng 9, nhà chức trách Nam Phi thông báo một đập chứa nước thải từ hoạt động khai mỏ ở miền trung nước này đã bị vỡ gây lũ lụt, cuốn trôi nhiều nhà cửa và xe cộ, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Chính quyền tỉnh Frisiet đã sơ tán người dân trong vùng chịu ảnh hưởng của sự cố vỡ đập xảy ra sáng 11 tháng 9 tại thị trấn Jagersfontein. Hiện các chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành tại khu vực mỏ khai thác kim cương này. Nhà máy điện nhà nước Eskom cho biết, kết nối điện tới vùng này cũng đã bị gián đoạn do trạm điện bị bùn đất theo nước lũ tràn qua. Nước từ đập vỡ gây lũ lụt cũng làm hư hỏng các tháp tín hiệu mạng điện thoại di động, ảnh hưởng đến mạng lưới liên lạc, nguồn nước uống, trong khi một số tuyến đường bị cô lập. Cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố và các bên liên quan đến sự cố này. Đồng yên của Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất trong 24 năm so với đồng đô la Mỹ. Giữa bối cảnh giới đầu tư nhận thấy sự phân hóa ngày càng lớn giữa các chính sách của ngân hàng trung ương hai nước, chính phủ Nhật Bản sẽ cân nhắc các biện pháp nhằm thu hút nhiều hơn các nguồn ngoại tệ. Nhật Bản đã nới lỏng kiểm soát biên giới từ ngày 7 tháng 9 bằng cách nâng mức trần đối với số lượng người nước ngoài nhập cảnh hàng ngày lên 50.000 người. Các nhà phân tích cho rằng việc loại bỏ mức trần và cho phép nhiều khách du lịch nhập cảnh hơn sẽ là yếu tố quan trọng để thu hút dòng tiền nước ngoài vào Nhật Bản và vực dậy nền kinh tế vốn đang yếu kém của nước này. Chính phủ Thái Lan khẳng định đã ghi nhận nhiều bước tiến trong nỗ lực cải thiện cuộc sống của người dân, thể hiện qua thứ hạng cao của nước này về chỉ số phát triển con người HDI của Liên Hợp Quốc trong năm thứ ba liên tiếp. Thái Lan đã tăng 6 bậc lên vị trí 66 trên 191 quốc gia trong bảng xếp hạng của chỉ số HDI giai đoạn 2021-2022. Chỉ số HDI được tính toán dựa trên 3 yếu tố cơ bản: thu nhập, tri thức và sức khỏe. Theo đó, Thái Lan đạt thêm điểm 0,800 về chỉ số HDI, với tuổi thọ là 78,7 tuổi. Số năm đi học dự kiến là 15,9 và tổng thu nhập quốc dân trên đầu người là 17.030 đô la Mỹ.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin sẽ là diễn biến trận chung kết nội dung đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng. Chiến thắng 3-1 trước Kasparov trong trận chung kết giúp Carlos Alcaraz lần đầu đăng quang giải Grand Slam. Tỷ số các set lần lượt là 6-4, 2-6, 7-6 và 6-3. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của Carlos Alcaraz, đồng thời anh cũng leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng ATP. Carlos Alcaraz cũng trở thành tay vợt trẻ nhất 19 tuổi xếp hạng số 1 thế giới kể từ năm 1973. Chuyển sang các thông tin bóng đá, phải rất vất vả Juventus mới có thể giữ được một điểm ở lại sân nhà trong trận đấu với đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều là Salernitana. Dù được thi đấu trên sân nhà ở vòng 6 nhưng Juve đã để đối khách Salernitana có được lợi thế vượt lên dẫn trước ở phút 18 của trận đấu với pha lập công của Candreva. Đến cuối hiệp 1, đội chủ nhà đã bị thổi phạt đền và trên chấm 11m, Piatek đã nhân đôi cách biệt cho Salernitana. Sang đầu hiệp 2, Bremer lập công thêm tỷ số cho Juve. Những nỗ lực tấn công của đội chủ nhà giúp họ có thêm bàn thắng ở phút bù giờ thứ 3 nhờ công của Bonucci. Kịch tính còn xuất hiện ở phút 95 khi Arkadiusz Milik lập công tưởng như có thể giúp Juve ngược dòng ngoạn mục thì cầu thủ này đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì hành động cởi áo ăn mừng và trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị sau khi tham khảo VAR. Juventus ngậm ngùi kết thúc trận đấu với kết quả hòa 2-2 trước Salernitana, đánh dấu trận hòa thứ 4 sau 6 vòng đấu. Còn tại La Liga, dù để bị thỉnh lưới trước, thế nhưng Real Madrid đã cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim địch khi lội ngược dòng giành chiến thắng trước Mallorca với tỷ số 4-1. Khi trận đấu đang thế bế tắc với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thì họ bất ngờ phải nhận bàn thua. Phút 35, Muriqui bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Courtois, mở tỷ số trận đấu. Phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1, đội chủ nhà có được bàn gỡ. Van Verde tung cú sút hiểm hóc làm tung lưới đối khách. Sang hiệp 2, Real Madrid vẫn là đội chiếm thế chủ động. Rodrigo đột phá rất hay qua một loạt cầu thủ Mallorca trước khi dọn cỗ cho Vinicius ghi bàn. Trong những phút cuối trận, lần lượt vào các phút thứ 89 và 90+3, Rodrigo và Rüdiger thay nhau lập công ấn định chiến thắng 4-1 cho Real Madrid. Cơ xong đề bản lĩnh, Real Madrid giành trọn 3 điểm trước Mallorca. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Ancelotti duy trì mạch 5 trận toàn thắng từ đầu mùa và đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng từ tay Barca. Trận cầu tâm điểm Ligue 1 diễn ra vào rạng sáng nay giữa AS Monaco và Lyon chỉ thực sự nóng trong hiệp 2. Từ tình huống đá phạt góc ở phút 55, Benoit Badiassine bật cao đánh đầu mở tỷ số cho AS Monaco. Tiếp đà thăng hoa, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt, sau đó 8 phút cũng nhờ một tình huống cố định, tác giả pha đánh đầu tung lưới Lyon là Maripan. Khoảng thời gian còn lại, Lyon dồn ép nghẹt thở, dù vậy những gì thầy trò Peter Bosz làm được chỉ là bàn thắng danh dự của Imkami ở phút 81, qua đó ngậm ngùi chấp nhận thất bại 1-2 chung cuộc. Với kết quả này, Lyon dậm chân tại chỗ vị trí thứ 5, 13 điểm sau 7 trận đấu, còn AS Monaco vươn lên thứ 7 với 11 điểm. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 9 2022, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ mưa vừa mưa to. và dông rải rác, đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ mưa vừa mưa to và dông rải rác, đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa mưa to và dông, đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.